Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Điện Biên Phủ, trận quyết chiến chiến lược trong thời đại Hồ Chí Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sau 10 năm thực hiện kế hoạch số 68 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình cơ quan đơn vị giúp đỡ xã thôn khó khăn và cán bộ đảng viên, công chức viên chức giúp đỡ hộ nghèo, toàn thị xã đã có 152 trên 227 hộ nghèo được Ban Thường vụ Thị ủy phân công giúp đỡ đã thoát nghèo. Tổng kinh phí hộ nghèo và học sinh nghèo nhận được là hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị còn giúp đỡ bằng các hình thức khác nhau như hỗ trợ sách vở học sinh, đồ dùng học tập khác, tặng quà gia đình chính sách, nhận đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh khá giỏi có nguy cơ bỏ học, v.v., góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thông qua mô hình là cách để cán bộ công chức viên chức, đảng viên thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị địa phương. Qua đó tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, được cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần cổ vũ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức. Các gia đình được giúp đỡ, phấn khởi tích cực hơn trong việc tăng gia sản xuất, từng bước cải thiện đời sống, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững, tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua gần 2 tháng triển khai thực hiện công tác xóa nhà ở tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn của Ban Chỉ đạo Thị xã, đến nay toàn thị xã đã có 17 căn nhà đại đoàn kết đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra và vừa được bàn giao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đưa vào sử dụng. Trong đó xây dựng mới 16 nhà và sửa chữa 1 nhà. Kinh phí hỗ trợ xây dựng mới là 60 triệu đồng trên hộ gia đình, hỗ trợ sửa chữa là 30 triệu đồng trên nhà. Được trích từ quỹ vừa người nghèo của thị xã và tiết kiệm chi 5% ngân sách nhà nước. Có thể nói, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ đột phá, là một chủ trương lớn có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng và nhân văn sâu sắc. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tạo động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trở thành phong trào toàn diện, được coi là điểm sáng trong giảm nghèo bền vững, đặc biệt là sự chủ động vươn lên của chính những hộ nghèo và cận nghèo để cải thiện cuộc sống. Theo kế hoạch, đợt 2, thị xã xây dựng mới 13 nhà và sửa chữa 7 nhà đã khởi công trong tháng 4 2025, sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Ủy ban dân thị xã vừa có văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Tăng cường phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công tác phối hợp với các phòng ban, ngành, hội đoàn thể để phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng chống đối với loại tội phạm này. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các lực lượng, các ngành, các cấp gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể để phòng ngừa, xử lý có hiệu quả đối với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lợi dụng mua bán dữ liệu cá nhân để mở tài khoản ngân hàng rác, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Chủ động phát hiện trao đổi với cơ quan đơn vị liên quan và công an phường xã các trường hợp nghi vấn liên quan đến hành vi cung cấp, mua bán dữ liệu cá nhân, tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo để kịp thời đấu tranh, xử lý có hiệu quả. Trước thực trạng ngày càng gia tăng tình trạng buôn bán thuốc giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng, Bộ Y tế đã phát đi khuyến cáo mạnh mẽ kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chỉ nên mua thuốc tại các cơ sở uy tín, có giấy phép hoạt động, địa chỉ rõ ràng, tuyệt đối không mua thuốc từ các nguồn không xác thực như chợ hàng rong, qua mạng xã hội hay các buổi live stream bán hàng. Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ bao bì sản phẩm, bao bì còn nguyên vẹn, không rách nát hay có dấu hiệu bị chỉnh sửa. Các thông tin như tên thuốc, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, số đăng ký và tên nhà sản xuất cần được in rõ ràng, đầy đủ. Việc so sánh sản phẩm với thuốc chính hãng, sử dụng ứng dụng quét mã vạch hoặc mã QR để xác minh thông tin cũng là một biện pháp cần thiết. Ngoài ra, người dân nên yêu cầu hóa đơn khi mua thuốc để làm cơ sở khiếu nại trong trường hợp phát hiện hàng giả. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 tới đây, thuốc chỉ được phép bán trực tuyến qua các trang web đã được Bộ Y tế cấp phép. Người dân không nên mua thuốc qua mạng xã hội hay từ người bán không rõ danh tính. Cùng với thuốc giả, thực phẩm chức năng giả mạo cũng là một vấn nạn đáng lo ngại. Bộ Y tế lưu ý người dân không nên tin vào các quảng cáo sai sự thật như chữa khỏi hoàn toàn, hiệu quả chỉ sau vài ngày, hay bài thuốc gia truyền 100% tự nhiên. Những quảng cáo sử dụng hình ảnh bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để tạo niềm tin cũng còn được đặt dấu hỏi lớn. Mỗi sản phẩm phải ghi rõ ràng tên sản phẩm, thành phần, định lượng, hướng dẫn sử dụng, thông tin sản xuất và cảnh báo nếu có. Để kiểm tra độ tin cậy, người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin sản phẩm tại các trang web chính thức như https://vfa.gov.vn hoặc https://dav.gov.vn, v.v. Bộ Y tế kêu gọi sự hợp tác của toàn dân trong việc nói không với thuốc giả, thực phẩm giả để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Việc cảnh giác và lựa chọn đúng nơi mua hàng không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn góp phần ngăn chặn vấn nạn nhức nhối trong ngành y dược hiện nay. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Yeah.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Điện Biên Phủ, trận quyết chiến chiến lược trong thời đại Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, cách đây 71 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ. Đây là thắng lợi lịch sử to lớn của dân tộc Việt Nam, minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của dân tộc Việt Nam, đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 không chỉ làm sụp đổ hoàn toàn cứ điểm quân sự mạnh nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương, mà còn buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Geneva, ký kết hiệp định rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam, chấm dứt chiến tranh xâm lược. Để làm nên chiến công ấy là cả một quá trình kháng chiến gian khổ, trong đó yếu tố then chốt là sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra, cùng việc tổ chức thực hiện kiên quyết, linh hoạt, sáng tạo. Từ ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tháng 12 năm 1946, Đảng ta đã xác định rõ phương châm kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Đây không phải là khẩu hiệu chính trị đơn thuần, mà là chiến lược chỉ đạo mang tính cốt lõi, xuyên suốt, phù hợp với điều kiện của đất nước và thực tiễn chiến trường. Trong suốt 56 ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, không chỉ có những người lính nơi trận tiền, mà cả một hậu phương lớn cùng gồng mình ra trận. Trên mặt trận quân sự, thực hiện kháng chiến toàn dân toàn diện, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây dựng thế trận cả nước với lực lượng kháng chiến lớn mạnh cả về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa. Ta đã huy động 5 đại đoàn chủ lực bao vây, tiến công địch, 26 vạn dân công phục vụ chiến dịch với phương châm đánh chắc, tiến chắc, đánh chắc trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã kết thúc, thắng lợi thuộc về ta. 71 năm đã trôi qua, nhưng những bài học lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn mang tính thời sự, tiếp tục được vận dụng và phát triển trong tình hình mới. Trước hết, đó là bài học về phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân trong sự nghiệp quốc phòng an ninh. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thách thức, đang xen cả truyền thống lẫn phi truyền thống, từ các mưu đồ xâm phạm chủ quyền biển đảo, không gian mạng, cho đến tác động của các chiến lược diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, v.v. Việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng trở nên cấp thiết. Thứ hai, bài học về tư duy độc lập, sáng tạo, dám quyết, dám chịu trách nhiệm từ Điện Biên Phủ vẫn là kim chỉ nam cho cán bộ chiến sĩ trong mọi lĩnh vực công tác. Trước những biến động khó lường của tình hình thế giới, cán bộ các cấp còn phải bản lĩnh, linh hoạt, có khả năng phân tích, nhận diện đúng đắn tình hình, không chủ quan, cũng không bi quan, từ đó đưa ra những quyết sách đúng lúc, đúng tầm. Thứ ba, bài học về củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, về sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, quân đội, nhân dân chính là yếu tố quyết định sự ổn định chính trị và phát triển đất nước. Chỉ khi nào người dân đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, lúc ấy mọi âm mưu phá hoại, chia rẽ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ không thể tồn tại. Do đó, việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là trong thế hệ trẻ, là nhiệm vụ lâu dài và cấp thiết. Cuối cùng, tinh thần tự lực tự cường từ Điện Biên Phủ còn được phát huy mạnh mẽ trong thời đại hội nhập. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam cần mở rộng hợp tác quốc tế, nhưng đồng thời phải không phụ thuộc, không đánh mất bản sắc, chủ động hội nhập, có chọn lọc. Đó cũng chính là cách để giữ gìn độc lập, chủ quyền, phát triển đất nước bền vững. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ làm nên thời khắc lịch sử hào hùng, mà còn để lại cho hôm nay những bài học sâu sắc về tổ chức lực lượng, về niềm tin chiến thắng, và đặc biệt là về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, tinh thần Điện Biên Phủ sẽ mãi là ngọn lửa dẫn đường, sức mạnh giúp dân tộc ta vững bước đi lên, vượt qua mọi thử thách vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.